Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hoa Kỳ vừa vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng qua. Truyền thông Việt Nam dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hôm 3 tháng 9. Theo thống kê của Bộ này, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 40,08 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2024, trong đó nhập khẩu đạt 28,28 tỷ đô la và xuất siêu là 11,8 tỷ đô la, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thị trường Hoa Kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam đạt 8,58 tỷ đô la, chiếm 21,4% tổng kim ngạch và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, biến Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản, theo Thông tấn xã Việt Nam. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ Việt Nam sang Trung Quốc trong 8 tháng qua đạt 8,17 tỷ đô la, chiếm 20,4% tổng kim ngạch, tăng 10,2%. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, Trung Quốc vốn là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong năm ngoái, chiếm tỷ trọng tới 23,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này. Bộ này cho biết thêm rằng giá trị xuất khẩu vào các thị trường đều tăng trong 8 tháng qua, với các mặt hàng chủ lực như gỗ, cà phê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm, cá tra đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Và Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về nhân quyền đang có chuyến công du đến Việt Nam thảo luận việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, hỗ trợ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Uchha Yeya hôm 30 tháng 8 có cuộc trao đổi hiệu quả với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bà Yeya viết trên trang X. Bà Alexan Peters, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động, tháp tùng bà Yeya trong chuyến công du Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông báo trước đó. Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động viết trên trang X hôm 30 tháng 8 đã thảo luận sôi nổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Ủy ban Tôn giáo Chính phủ về việc thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, cam kết tham gia vào việc tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Báo tin tức của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng tại buổi làm việc ở Bộ Nội vụ, hai bên trao đổi thông tin đối thoại về tình hình tôn giáo Việt Nam, làm rõ các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tăng cường tìm hiểu, vượt qua sự khác biệt. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh về đối thoại lao động giữa hai nước, cũng như các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Lê Văn về tiến độ thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hôm 29 tháng 8, phái đoàn Mỹ gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cổng thông tin của viện này dẫn lời bà Yeya phát biểu rằng thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Về phần mình, ông Thắng đáp lại rằng việc tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược về những vấn đề an ninh dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là một trong những yêu cầu cấp bách của hai nước trong tình hình hiện nay. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Việt Nam bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do căn bản và pháp quyền, bà Yeya viết trên trang X. Trước đó, hôm 26 tháng 8, Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ kêu gọi Thứ trưởng Yeya thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân chính trị trong chuyến thăm Việt Nam của bà. Nhóm này nêu tên hai nhà báo độc lập đang thụ án tù là Phạm Đoan Trang và Lê Hữu Minh Tuấn và kêu gọi nhà ngoại giao Mỹ can thiệp để họ được phóng thích. Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Thứ trưởng Yeya thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tác giả bị cầm tù và kêu gọi chính phủ Việt Nam điều trị y tế cần thiết cho các tù nhân chính trị. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của Văn bút Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi. Giới hoạt động cho nhân quyền hoan nghênh lời kêu gọi trên, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng có một phản ứng tích cực từ phía Việt Nam trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ. Blogger Nguyễn Văn Hải ở California, Mỹ, nêu ý kiến với VOA.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sang và Văn bút Hoa Kỳ lên tiếng. như thế này chúng ta thấy là nhiều lần lên tiếng rồi. Và lần này thì không biết rằng là những cái nhóm hoặc là những cái tác giả nổi bật như là nhà báo Phạm Văn Trang hay là nhóm của Hội Nhà báo Độc lập là có được trả tự do trong cái đợt này hay không, thì chúng ta còn tùy thuộc vào cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Nhà quan sát Nguyễn Văn Tri ở Sydney, Australia đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông không hy vọng nhiều lắm từ các phái đoàn ngoại giao Mỹ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ngay cả ông Bộ trưởng Ngoại giao mà có qua đến Việt Nam có nói về vấn đề nhân quyền hay là vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề chế độ lao tù thì cũng không có thay đổi. Các chính phủ Hoa Kỳ hay là EU hay là Australia thì cũng phải, mặc dù là có nhiều nước đã trở thành là đối tác chiến lược toàn diện, nhưng mà người ta cũng o bế chính phủ Việt Nam hiện tại hơn là người ta áp lực vấn đề nhân quyền. Cho nên cái hy vọng về thay có cải thiện vấn đề nhân quyền cũng như là vấn đề tù nhân hay là thế này kia thì cái đó nó rất là ít oi và nó rất là không có hy vọng nhiều lắm.
Từ Đức, nhà báo Nguyễn Hà Hùng nhận định.
Của những cái khuyến nghị, khuyến cáo như thế này thì nó khá là toàn diện. Vì nó không những là nó tạo sức ép đối với cả nhà cầm quyền Việt Nam. Mặt khác là nó lại an ủi những cái nhà văn, nhà báo, những cái người mà đang ở trong ngục tù. Cũng như là những cái người mà đang lên tiếng ở bên ngoài để đấu tranh cho tự do dân chủ. Nhưng mà quan trọng hơn cả ấy, thì tôi cho rằng là những cái khuyến cáo của các cái tổ chức quốc tế hoặc là của các cái quan chức ngoại giao nước ngoài là nó góp phần làm tăng cường cái nhận thức về các cái giá trị tự do, dân chủ đối với cả người dân.
Việt Nam và Hàn Quốc vừa nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Reuters dẫn thông tin từ văn phòng của Tổng thống Yoon cho biết về nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 3 tháng 9. Mục tiêu của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là nhằm trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Yoon đã chia buồn về sự ra đi của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ tin tưởng rằng việc ông Lâm lên nắm giữ vị trí lãnh đạo hàng đầu sẽ giúp cho Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành tựu. Ông Yoon cũng khẳng định Hàn Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam trong quá trình triển khai các chính sách của nước này trong khu vực, vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam. Đáp lại, ông Tô Lâm chúc mừng thành tựu của Hàn Quốc trong việc phục hồi kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 150 tỷ đô la vào năm 2030. Ông Tô Lâm cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án đầu tư trọng điểm tại Việt Nam, trong khi ông Yoon cam kết rằng Hàn Quốc sẽ tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông Lâm khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong khi hai nhà lãnh đạo đều nhất trí về sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Các khu công nghiệp tại Việt Nam hiện đang tăng cường lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư. Tân Hoa Xã và Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 3 tháng 9. Tin cho hay hiện có khoảng 30% đến 50% trong số hơn 1.200 doanh nghiệp ngành dệt may của Việt Nam nằm trong các khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với một số khó khăn từ điều kiện thời tiết và cơ chế lắp đặt điện mặt trời áp mái cho các doanh nghiệp và khu công nghiệp hiện nay không rõ ràng. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời các chuyên gia cho rằng việc sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời áp mái là lựa chọn không thể thiếu đối với các doanh nghiệp khi việc cung cấp điện cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều thách thức tại Việt Nam. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu điện xảy ra ở khu vực phía Bắc hồi năm ngoái và cho biết tình trạng này là một trong những yếu tố lớn khiến cho họ chần chừ trong việc đưa ra quyết định đầu tư vào Việt Nam. Trong một diễn tiến liên quan, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đầu tư khoảng 650 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời áp mái tại 440 trụ sở công. Thông tin này được ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố vào chiều 29 tháng 8. Theo thông tin từ tờ Môi trường và Cuộc sống, trong số các trụ sở sẽ được lắp đặt điện mặt trời áp mái có 65 trụ sở các đơn vị quân đội với tổng công suất 5,4 MW peak, 72 trụ sở các đơn vị công an với tổng công suất là 6,529 MW peak, 57 trụ sở các bệnh viện với tổng công suất là 9,588 MW peak, còn lại là 246 trụ sở các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị khác với công suất là 21,795 MW peak.
Mưa lớn đã khiến hàng trăm hecta trang trại thanh long ở Bình Thuận chìm trong nước. Người dân cho hãng tin AFP biết hôm 29 tháng 8, trong khi đó nhiều người phải tìm nơi trú ẩn ở những vùng đất cao. Ngập lụt ở Bình Thuận xảy ra do mưa lớn và xả nước từ một hồ chứa thủy điện hôm 27 và 28 tháng 8. Ông Hồ Văn Trung, 66 tuổi, nói với hãng tin AFP, "Chúng tôi đã mất toàn bộ vụ thanh long và dưa leo trong năm nay. Xuất khẩu thanh long của Việt Nam đã đạt được kỷ lục 1,8 tỷ đô la vào năm 2018, nhưng con số này đã giảm trong những năm gần đây. Tỉnh Bình Thuận là nơi có diện tích trồng thanh long lớn nhất Việt Nam, với diện tích là 28.000 hecta và sản lượng đạt 600.000 tấn mỗi năm. Hôm 29 tháng 8, những người nông dân ở hai ngôi làng thuộc xã Hàm Mỹ, Bình Thuận nhận xét rằng mưa lũ ở khu vực này ở mức chưa từng có. Nhà tôi và khu vườn trồng thanh long, dưa leo của tôi đều bị ngập, ông Trung cho hay. Sống gần đó, bà Đào Thị Bích Thảo và chồng đã phải sơ tán khỏi ngôi nhà mọc tầng của mình do nhà bị ngập. Bà Thảo nói, nước tràn vào quá nhanh và khiến chúng tôi chỉ có thể di chuyển tivi và tủ lạnh rồi đi lánh nạn. Khoảng 200 hộ dân và 400 ha cây trồng, chủ yếu là thanh long đã bị ngập lụt, một quan chức địa phương ở xã Hàm Mỹ nói với trang tin tức trong nước VN Express. Hơn 70 người dân đã di chuyển đến vùng đất cao hơn vì nhà của họ tạm thời không thể ở được. Bản tin cho biết, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu đang trở nên dữ dội và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Các khu vực khác của Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt trong những tháng gần đây. Miền Bắc của đất nước đã phải chịu đựng một mùa hè với lượng mưa cao, với các khu vực ở miền núi miền Tây Bắc bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng kể từ tháng 7. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết vào cuối tháng trước rằng trên khắp cả nước gần 29.000 ngôi nhà bị hư hại và 90.000 ha cây trồng bị phá hủy. Theo Tổng cục Thống kê, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 85 triệu đô la trong 7 tháng đầu năm, gấp đôi so với năm ngoái. Truyền thông trong nước cho hay có 91 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thời tiết xấu trong 7 tháng qua.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.